Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.
Tiết phu nhân cười nói, thôi, già cứ yên tâm đi uống rượu, tôi không cho cậu ấy uống nhiều đâu. Nếu cụ hỏi thì đã có tôi mà. Rồi bảo A Hoàn, hãy mời Phu Lý đi uống rượu cho đỡ rét. Phu Lý nghe nói đành phải đi uống rượu với mọi người, Bảo Ngọc lại nói, thôi không cần phải hâm nữa, tôi thích uống rượu lạnh cơ. Tiết phu nhân nói, không được thế, uống rượu lạnh hay run tay, không viết được chữ đâu. Bảo Thoa cười nói, anh Bảo, hàng ngày anh học hỏi được nhiều điều, thế mà anh lại không biết tính uống rượu rất nóng à? Phải uống nóng thì phát tán nhanh, nếu uống lạnh thì đọng lại ở bên trong, ngũ tạng sẽ bị lạnh, như thế chẳng có hại hay sao? Từ giày anh nên chừa đi nhé, đừng uống rượu lạnh nữa. Bảo Ngọc nghe nói có lý, bỏ rượu lạnh xuống, sai người, hâm nóng mới uống. Đại Ngọc đương cắn hạt xưa, nhếch mép mỉm cười, vừa lúc đó A Hoàn của Đại Ngọc là Tuyết Nhạn mang đến cái lồng ấp. Đại Ngọc cười nói, ai bảo em đem đến cho ta thế? Thật là em chu tất quá, nhưng ta đã chết rét đâu mà sợ. Tuyết Nhạn nói, chị Tử Quyên sợ cô lạnh, bảo tôi mang đến đấy à? Đại Ngọc cầm lồng ấp để vào lòng, cười nói, khen cho em cũng khá đấy, lại biết nghe lời nó. Xưa này ta bảo em câu gì, em đều để ngoài tai, thế mà bây giờ nó bảo em vâng lời, nhanh hơn chiếu chỉ của nhà vua đấy. Bảo Ngọc nghe nói thế, biết Đại Ngọc mượn cớ nói chọc mình, nhưng không biết trả lời ra làm sao, chỉ hì hì cười mà thôi. Bảo Thoa vẫn biết Đại Ngọc xưa nay quen lối, nói cạnh nói khóe, nên không để ý. Tiết phu nhân cười nói, cháu người vốn yếu, không chịu được lạnh, thế mà nó lại nghĩ đến cháu chẳng tốt hay sao? Đại Ngọc cười nói, dì không biết đấy, may mà ở nhà dì đấy, chứ ở nhà khác chẳng làm cho người ta phát bực hay sao ạ? Nhà ai mà chẳng có lồng ấp, việc gì phải mang từ nhà mình đến? Dù rằng bọn A Hoàn chu tất thật đấy, nhưng người ta lại cho là cháu ngày thường quen thói ngông cuồng đi rồi à? Tiết phu nhân nói, cháu cẩn thận quá, hay để ý đến những chuyện ấy, chứ ta thì chẳng bao giờ để tâm đến đâu. Khi nói chuyện, Bảo Ngọc đã uống mấy chén liền, Vũ Lý lại lên can ngăn. Bảo Ngọc đứng lúc hào hứng, vui chuyện với chị em Bảo Thoa, Đại Ngọc, nói cười cười, lẽ nào không đòi uống nữa, đành phải nén lòng nài xin. Ui, cho tôi uống thêm hai chén nữa. Vô Lý nói, cẩn thận đấy, hôm nay ông ở nhà, sợ hỏi đến bài vở chăng? Bảo Ngọc nghe nói rất không bằng lòng, từ từ bỏ chén xuống cúi đầu ngồi. Đại Ngọc vội nói, đừng làm cho người ta mất vui, cậu có hỏi cứ nói là dì giữ ở lại chơi. Bà già này muốn dạy khôn chúng ta đấy. Một mặt khẽ dúi để Bảo Ngọc bực thêm, một mặt lẩm bẩm, kệ mũi, chúng ta cứ việc vui đi. Vũ Lý xưa nay biết tính Đại Ngọc, bèn cười nói, cô Lâm mày đừng xui cậu ấy nữa, cô khuyên một câu chắc cậu ấy còn nghe hơn đấy. Đại Ngọc cười nhạt, việc gì tôi phải xui, tôi cũng chẳng phải khuyên, ù cẩn thận quá, ngày thường cụ tôi vẫn cho anh ấy uống rượu. Hôm nay ở nhà dì, anh ấy có muốn mấy chén cũng chẳng sao. Hay nhà dì là người ngoài không nên ngồi uống rượu ở đây? Vũ Lý nghe đoạn vừa sốt ruột vừa buồn cười, nói, những lời nói của cô Lâm thật là sắc hơn lưỡi dao đấy. Bảo Thoa cũng nhịn không nổi, béo má Đại Ngọc một cái, cười nói, thật đấy, chỉ cô Tần này hễ mở mồm ra là làm cho người ta giận không giận được, mà vui cũng chẳng thành vui. Tiết phu nhân nói, cháu Bảo ơi đừng sợ, nhà dì chẳng có thức ăn gì ngon cho cháu ăn, cháu không nên để tâm đến những điều lặt vặt đấy, làm cho dì không yên lòng. Cháu cứ việc uống đi, đã có gì đây? Uống xong ăn cơm, có say thì cháu ngủ lại đây. Rồi gọi A Hoàn, hầm rượu nữa mang lại đây, dì uống với cháu hai chén rồi ăn cơm. Bảo Ngọc nghe nói lại cao hứng lên, Vô Lý dặn dò A Hoàn, các người ở đây cẩn thận nhé, ta về thay quần áo rồi sẽ đến. Rồi khẽ nói với Tiết phu nhân, xin bà đừng cho cậu ấy uống nữa. Nói xong ra về, tuy còn hai ba bà già hầu ở lại nhưng đều hờ hững không ai thiết. Thấy Vũ Lý đi rồi họ cũng đều lảng đi mỗi người một ngả, còn vài a hoàn nhỏ ở lại cố chiều cho Bảo Ngọc vui. May được Tiết phu nhân vừa dỗ vừa lừa, chỉ cho uống vài chén rồi sai dọn mâm đi, lại sai nấu canh da gà với măng chua đem lên. Bảo Ngọc ăn luôn mấy bát rồi lại ăn già nửa bát cháo gạo cầm. Bấy giờ Bảo Thoa và Đại Ngọc đã ăn xong ra uống trà. Tiết phu nhân mới yên lòng, bọn Tiết Nhạn cũng đều ăn cơm xong lên hầu. Đại Ngọc hỏi Bảo Ngọc, đã về hay chưa ạ? Bảo Ngọc lim dim mắt nói, em về thì anh cũng về. Đại Ngọc đứng dậy nói, chúng ta ở đây cả ngày rồi cũng nên đi về, kẻo bên nhà lại tìm đấy. Nói xong hai người đứng dậy cáo từ. A Hoàn vội mang cái mũ đi mưa đến, Bảo Ngọc cúi đầu bảo nó đội vào. A Hoàn vừa chụp cái mũ lông màu đại hồng lên đầu, Bảo Ngọc nói ngay, thôi thôi thôi, đồ ngu, nhẹ nhẹ chứ, mày không thấy người ta đội mũ như thế nào à, để tao lộ đấy vậy. Đại Ngọc đứng cạnh bực nói, ôm xòm làm cái gì, lại đi tôi đội cho. Bảo Ngọc chạy lại ngay, Đại Ngọc nhẹ nhẹ đỡ mặn tóc, đặt mũi lên trên khăn bịt kín, rồi nâng cái bông hồng bằng nhung ở đầu châm to bằng hạt đào lên. Bông rung rúc ngoài mũ, sửa sang xong Đại Ngọc ngắm nghĩ một lúc rồi nói, đẹp rồi, khoác áo mưa vào đi. Bảo Ngọc nghe nói, liền cầm áo tươi khoác vào người, Tiết phu nhân vội nói, ù cháu chưa đến, cháu hãy chờ một lát. Bảo Ngọc nói, chúng cháu lại phải chờ họ kìa, có bọn A Hoàn này đi theo là được rồi ạ. Tiết phu nhân không đành lòng, lại sai hai người đàn bà nữa đưa anh em Bảo Ngọc về. Hai người đều nói, thật chúng cháu đến quấy giày gì ạ, rồi đi thẳng về buồng giả mẫu. Giả mẫu chưa ăn cơm chiều biết các cháu ở bên nhà Tiết phu nhân về thì rất vui, thấy Bảo Ngọc say rượu nên bảo vào buồng nghỉ không được ra ngoài, lại sai người chầu trực luôn đấy để xem có cần gọi gì không. Chợt nghĩ đến người đi theo Bảo Ngọc, giả mẫu hỏi, Vũ Lý đâu không thấy? Mọi người không dám nói thẳng là Vũ đã về nhà, chỉ thưa, đã về đây rồi ạ, nhưng chắc có việc gì nên lại đi ạ. Bảo Ngọc đương đi lào đảo quay lại nói, mụ ấy còn sướng hơn bà kia, bà hỏi mụ ấy làm gì, không có mụ ấy có lẽ cháu còn sống thêm được vài ngày. Vừa nói vừa đi về buồng ngủ, thấy bút mực còn bỏ lăn lóc trên bàn, Tỉnh Văn chạy ra đón cười nói, cậu này hay nhỉ, sớm dậy hứng lên bảo tôi mài mực mới viết được ba chữ đã quăng bút đi mất, làm cho tôi chờ suốt ngày. Cậu hãy lại ngay đây viết cho cái mực này mới xong với tôi. Bảo Ngọc nhớ đến việc khi sáng mới dậy, nhân cười nói, tôi viết ba chữ ở đâu rồi? Tỉnh Văn cười nói, thôi cậu say rồi, lúc cậu đi sang bên phủ có dặn tôi đem dán ở trên cửa, bây giờ lại hỏi. Tôi sợ người khác dán hỏng, tôi phải trèo lên thang dán một hồi lâu, đến bây giờ tay hãy còn rất cóng thế này. Bảo Ngọc cười nói, tôi quên mất, tay chị lạnh à, để tôi nắm cho nóng nhé. Rồi giơ tay ra nắm lấy tay Tỉnh Văn cùng đến xem ba chữ mới viết dán ở trên cửa. Một lúc Đại Ngọc đến, Bảo Ngọc cười nói, này em nói thật nhé, ba chữ này có được chữ nào tốt không? Đại Ngọc ngửa mặt lên xem, thấy ba chữ Giáng Vân Hiên, cười nói, chữ nào cũng tốt cả, sao mà viết giỏi thế, ngày mai anh viết hộ em một cái biển nhé. Bảo Ngọc cười nói, em lại kêu anh rồi phải không? Lại hỏi, chị tập nhân đâu ạ? Tỉnh Văn ngoảnh vào phía trong sầu mỏ làm hiệu. Bảo Ngọc trông vào thấy tập nhân để cả áo nằm ngủ. Bảo Ngọc cười nói, giỏi lắm, hãy còn sớm thế mà đã đi ngủ à. Lại hỏi Tỉnh Văn, sáng hôm nay tôi ăn cơm ở bên kia, có một đĩa bánh đậu, biết chị thích ăn nên tôi nói với mợ chân cho người mang sang, để đến chiều chị sẽ ăn, chị có thấy không? Tỉnh Văn nói, đừng nhắc đến cái chuyện ấy nữa, khi họ mới mang sang Tôi biết là cậu để phần tôi, nhưng vì ăn cơm rồi nên cất đi. Sau Vũ Lý đến trông thấy nói, Bảo Ngọc chưa chắc đã ăn cái này, để ta mang về cho cháu. Rồi Vũ sai người đem về nhà rồi. Đứng lúc nói chuyện, Phiến Tuyết mang trà đến, Bảo Ngọc nói, em Lâm xơi nước đi. Mọi người cười nói, cô Lâm về từ bao giờ rồi mà còn mời. Bảo Ngọc uống được nửa chén, chợt nghĩ đến pha trà buổi sáng. Hỏi Phiến Tuyết, buổi sáng nay ta pha trà Phong Lộ, ta đã nói thứ trà này, uống đến nước thứ ba, thứ tư mới ngon, sao bây giờ lại pha trà khác? Phiến Tuyết nói, tôi đã cất đi, nhưng lúc nãy Vũ Lý đến uống cả rồi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, quăng ngay cái chén nước cầm trong tay xuống đất, choang một tiếng, chén vỡ tan, nước bắn cả vào quần Phiến Tuyết. Bảo Ngọc nhảy lên hỏi, Vũ Lý có phải mẹ các chị đâu mà các chị hiếu thảo thế? Chẳng qua lúc bé ta có bú vui mấy hôm, thế mà quen lối lên mặt, làm như ông cha người ta. Bây giờ ta không bú nữa, nuôi không vui làm gì, tống bỏ vui đi, cả nhà mới êm thấm. Nói xong, định quay sang trình xả mẫu ngay.
Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.